Phần lớn kinh tạng Pali đó có giải thích rõ về tiêu chí chứng đắc được quả vị thứ nhất, tức là dự nhập vào dòng thánh hay là trở thành thành viên của gia phả thánh, gồm có các yêu cầu như sau. Thứ nhất, kết thúc trọn vẹn thân kiến, tức là chấp vào cái tôi là tự ngã, là ngã sở hữu, hoặc chấp thân này do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, do tâm tạo ra, hoặc xem thượng thân này là Thượng Đế, chìm trong sự hưởng thụ khoái lạc tính dục, hoặc xem thân này đó là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên là chu dập nó, đè bẹp nó, hành hạ nó. Thứ hai, không còn hoài nghi về Đức Phật, bậc tự giác dẫn đường về chánh pháp, tức tứ diệu đế, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, 6 ba la mật, tứ vô lượng tâm và nhiều giáo pháp cao quý có khả năng giải quyết các vấn nạn khổ đau. Tinh tăng đoàn, hòa hợp, thanh tịnh, tinh nhân quả, tinh luân hồi, tinh chuyển nghiệp, tinh các giá trị cao quý, vân vân, là người đã kết thúc được hoài nghi. Thứ ba, không còn giới cấm thủ, tức không đi những phương pháp sai, phương pháp mê tín, phương pháp phương tiện được bơm phòng bởi các tôn giáo nhất thần, đa thần, thậm chí được bơm phòng bởi một số giáo phái của Phật giáo rằng đó là con đường ngắn nhất, con đường tốt nhất đạt được giác ngộ. Người nào bảo thủ vào những quan điểm như thế được gọi là giới cấm thủ. Đang khi thầy Đức Phật á, nếu thực tập tâm linh mà không dựa vào bát chánh đạo thì đều được gọi là giới cấm thủ hết. Có thể định nghĩa này là khó nghe, khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Ngoài việc kết thúc thân kiến hoài nghi với cấm thủ, hành giả chuyển hóa tham ái, gồm dục ái, hữu ái, vô hữu ái, sân hận và si mê đó, thì chứng được sơ quả ngay hiện đời này. Sau khi chết đó, thì dữ liệu của học Bali đó mô tả có hai tình huống. Tình huống một đó, trải qua 7 kiếp sống là tối đa. Trong trường hợp là tích cực hơn, chỉ cần thêm một kiếp sống nữa thì các hành giả này phải tiếp tục tu tập, dứt được các dây mơ rễ mát còn lại của tham ái, sân hận và si mê. Sân hận là dễ dứt nhất, si mê đó là dễ hơn, và tham ái là khó nhất, vì nó gắn liền với cấu trúc sinh học của cơ thể, nó gắn liền với thực phẩm chúng ta ăn. Thế là chị em phụ nữ đó thì cái phản ứng hormone trong cơ thể vào những thời kỳ kinh nguyệt đó, nó tạo ra những cái đòi hỏi nhất định. Rồi hết cái thời kỳ kinh nguyệt đó thì họ không màng đến, hoặc hiếm khi có người màng đến. Rồi đàn ông đó thì khi mà ăn thực phẩm mặn hay là ăn những chất kích tố đó thì phản ứng hormone nó hưng thực, nó đòi hỏi. Cho nên đâu lúc là 90 tuổi rồi mà đàn ông vẫn có thể có con. Dù trong trường hợp là nỗ lực để vượt qua và còn tính dục, nhưng mà cái tâm ái dục qua cái thấy, ái dục qua cái nghe, ái dục qua lời nói vẫn còn ám ảnh con người. Khi xem phim có những cảm nóng, xem internet có những cảnh không hay, hoặc là xem những cái bộ quảng cáo mà nó gợi dục lên đó, thì các cái hạnh dục đó lại tiếp tục là xâm chiếm và ngự trị tâm tư chúng ta. Cho nên cái khó tu nhất và khó dịp nhất vẫn là tham ái thôi. Như vậy thời gian 7 kiếp hay 1 kiếp để đạt được quả la hán từ sơ quả lễ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta có kết thúc được hoạt dụng của tham ái với ba phương diện: thác lũ tính dục, thác lũ tái sinh và thác lũ từ bỏ sự sống không. Còn sân hận si mê thì dễ kết thúc hơn. Thì đó là cái cách tu mà phần lớn trong các kinh điển đại thừa đó, khi mô tả về thập địa Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, hoặc là một phần được lặp lại trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ý tưởng tương đương với những gì được quy định cho các vị A-la-hán là rất nhiều. Cho nên tu gì tu, phương pháp gì phương pháp, cái cốt lõi là phải kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, tham kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, biên kiến, tà kiến, đó là những trói buộc thấp và những trói buộc cao, thì vì đó mới chứng được quả A-la-hán. Còn chưa được kết thúc những thứ này, dầu có được tôn vinh là Phật hóa thân, Bồ Tát sống, thì cũng chỉ là người phàm thôi. Xin được hỏi khác.